Không quên sơ tâm.
Tập 2A. Thầy Thế Lệ Húc giảng ngày 24 tháng 2 năm 2016 tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Kính chào cư sĩ Hồ, các vị trưởng bối, xin chào cả nhà, chào mọi người. A-di-đà-phật. Chương trình huấn luyện nghĩa công lần này của chúng ta vào tháng giêng của chúng ta, mọi người cùng nhau cộng học. Tục ngữ nói, một năm bắt đầu vào mùa xuân, một ngày bắt đầu vào sáng sớm. Cho nên, cả nhà ngồi đây, chúng ta lại là đầu năm, lại là sáng sớm. Cái này gọi là sự khởi đầu tốt. Đã thành công một nửa rồi. Và tri kiến, quan niệm đúng đắn, chỉ đạo hành vi của chúng ta, tất cả ngôn hạnh đều là tư tưởng quan niệm đang chỉ đạo, đang chỉ huy. Cho nên, hôm nay chúng ta tới làm nghĩa công, đều phải xây dựng chánh tri chánh kiến đúng đắn, quan niệm đúng đắn. Tại sao chúng ta muốn làm nghĩa công? Cái gì là bổn chức? Làm sao mới có thể công đức viên mãn? Những điều này, chúng ta không thể hồ đồ mịt mờ, làm được 10 năm, 20 năm, vẫn không hiểu rõ. Từng nghe một người bạn kể một câu chuyện. Nói là, có tới một vùng núi, có một số người chặt củi kiếm sống. Kết quả có một tiều phu. Ông mấy chục năm đều lên núi chặt củi đều đặn như vậy. Sau đó, xuống núi mau mau đi bán củi, cuộc sống không dễ dàng. Nếu như không mau bán đi số củi này, sợ trong nhà không có tiền để ăn cơm. Nói tới đây, người xưa cũng nhắc nhở chúng ta, đối với những người làm ăn buôn bán nhỏ, không nên thường xuyên tính toán với họ, trả giá với họ, do cuộc sống của họ đã không dễ dàng gì rồi. Cho nên sự khoan thứ này bắt đầu từ việc đặt mình vào vị trí của từng người đối diện mình, người trong các ngành các nghề. Giống như người Hồng Kông chúng ta có phước báo. Có thể trong nhà đều có mời người làm. Những người làm này đều là gì? Vượt đại dương qua đây. Lòng thương nhớ quê hương của họ. Cho tới việc đến một đất nước mới, sự thấp thọm bất an trong lòng. Nếu như chúng ta có thể suy nghĩ cho họ, thì có cảm nhận được không? Quý vị lại nhập thiền định rồi, đều không có phản ứng. Gọi là người nào cũng tâm này, tâm nào cũng lý này. Đối với người làm phải suy nghĩ cho họ, đối với những người khác thì không cần sao? Đó chẳng phải là càng học càng phân biệt, càng học càng chấp trước sao? Không lẽ chúng ta cung kính với sư trưởng, không cần cung kính với tất cả mọi người sao? Nếu như cung kính với sư trưởng, không cung kính với người khác, vậy thì sự cung kính dành cho sư trưởng cũng là giả. Tại sao? Cái gì là cung kính sư trưởng? Sự thể hiện tốt nhất là sự cúng dường tốt nhất. Điều này không phải do tôi nói. Lão Hòa Thượng nói phải thuật nhi bất tác tính nhi hảo cổ, không được tự mình phát minh. Cái gì là sự cúng dường tốt nhất? Mọi người có muốn đem sự cúng dường tốt nhất cho sư trưởng không? Tất nhiên là muốn. Pháp thân huệ mạng của chúng ta đời này là do Hòa Thượng cứu cho mà. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, có nói tới Phổ Hiền Thập Nguyện. Lúc nãy, chúng ta cùng niệm 32 bái Thập Đại Nguyện Dương, Đạo Quy Cực Lạc, Đại Nguyện Đại Hạnh, Phổ Hiền Bồ Tát. Xin hỏi mọi người, ai là Phổ Hiền Bồ Tát? Quý vị không thể nhìn tôi một cách ngây thơ được. Học Phật là hành Bồ Tát Đạo. Học Phật Pháp Đại Thừa là hành Bồ Tát Đạo. Phật môn có bốn đại Bồ Tát. Tức là nói với chúng ta học Phật Pháp Đại Thừa là phải lấy bốn đại Bồ Tát làm tấm gương. Bồ Tát có 41 gia vị, có sơ phát tâm, cũng có đẳng giác Bồ Tát, nhưng đều là Quán Thế Âm Bồ Tát. Đều là Phổ Hiền Bồ Tát, đều là Văn Thù Địa Tạng Bồ Tát. Quá trình hành Bồ Tát đạo của chúng ta có cần dùng trí huệ không? Không cần trí huệ thì đó không phải tu tích công đức, đó là tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Có cần từ bi không? Phải lấy từ bi làm gốc. Phải có trí huệ phương tiện thiện xảo. Kể đó, nguyện lực này không thể thoái. Địa ngục chưa trống, thề không thành Phật. Cho nên chúng ta không được quên sơ tâm. Nguyện này phải kiên định. Dù cho thân trong khổ nạn, nguyện tâm này vĩnh viễn bất thoái. Chúng ta cũng phải phát tâm này. Mọi người đang tụng Kinh Vô Lượng Thọ, có khi nào vừa tụng trong tâm vừa nghĩ thuyết pháp sư tử hống, A Di Đà Phật làm, mình là phàm phu, độ khắp chúng hữu tình, vì quá A Di Đà Phật không liên quan tới mình. Như vậy tụng Kinh Vô Lượng Thọ cũng đủ lợi hại rồi. Vừa tụng vừa phân biệt, vừa tụng vừa chấp trước. Cho nên chúng ta đọc tới A Di Đà Phật phát nguyện, tức là ai phải phát nguyện? Chính mình. Lời lời thức tỉnh mình. Niệm niệm không rời bổn tôn, A-di-đà Phật. Bây giờ phải trao đổi với mọi người. Vì những gì? Đều là những quan niệm Hòa Thượng khi giảng kinh đã xây dựng cho chúng ta. Quan niệm này thực sự xây dựng rồi, sẽ chỉ đạo khởi tâm động niệm, nhất ngôn nhất hành của chúng ta. Tôi muốn tu Phật Pháp Đại Thừa. Hành vi của tôi bây giờ đã tương ứng với bốn đại Bồ Tát chưa? Lập tức quán chiếu, lập tức điều chỉnh. lập tức tu sửa. Tu sửa hành vi sai lầm gọi là tu hành. Tu hành không phải nói lạy bao nhiêu Phật, tụng bao nhiêu bộ kinh. Tu hành là sửa cái tâm này. Thị tâm, thị Phật là tâm đi làm Phật. Không thể tu trên bề mặt, tâm không đúng. Ví dụ, học trên bề mặt, tôi một ngày nhất định phải tụng 20 lần Kinh Vô Lượng Thọ, do cái ngược bên cạnh tôi tụng 10 lần, tôi nhất định phải hơn họ mới được. Vậy xin hỏi tụng 20 lần này là tâm gì đang tụng? Tâm hiếu thắng, tranh đấu. Cho nên, các vị thân hữu, việc đáng buồn nhất đời người là việc gì? Là chính mình bán rẻ chính mình mà mình không biết. Bị chính mình làm lỡ làng mà còn chưa biết. Tự lầm lạc. Rất nhiều người khi lâm chung không niệm Phật. Tại sao? Họ cảm thấy đời này mình luôn rất tinh tấn, mỗi ngày đều làm thời khóa. Còn ra ngoài giúp người ta trợ niệm rất nhiều. Sau lâm chung mình còn sanh bệnh. Họ liền khởi đại phiền não. Sau cùng thì không niệm Phật nữa. Tất cả những việc mà họ làm mấy chục năm nay đều có tâm mong cầu. Mong cầu là vọng tâm. Mong cầu là tâm lợi hại. Cho nên, sư trưởng vào mùng một Tết có nói với chúng ta, lại lấy lời giáo huấn của Thiền Đạo Đại Sư. Mọi người có nhớ không? Lúc này, quý vị không thể nhìn tôi một cách ngây ngô. Thứ tư tuần trước, chúng ta cùng một thời gian, khi mọi người gặp nhau có nói là thanh thiếu niên người ta đều biết theo đuổi ngôi sao. Bây giờ ca sĩ ngôi sao nào ra hát bài hát nào họ biết rất rõ. Chúng ta có đại thiện tri thức như sư phụ như thế này thì không thể không biết rõ khai thị quan trọng nhất gần đây của Ngài. Cho nên nói đoạn này là nói với mọi người. Những thanh thiếu niên này nếu như nhận biết rõ ràng ai mới là thần tượng thật sự, có thể họ sẽ là người đương cơ đời này thành Phật. Họ chỉ là thần tượng sai phương hướng rồi. Hồi đó, Lễ Hút cũng có ấn tượng hết sức sâu đậm. Ở Đài Loan, đọc được bài báo về Pháp Luân Công, thấy câu tựa đề đầu tiên là biết đây là tà pháp, là giả danh Phật pháp để phá hoại chánh pháp. Tại sao đọc câu thứ nhất là đã biết? Do sư trưởng đã xây dựng cho chúng ta quan niệm đúng đắn, chúng ta có thể phán đoán. Không chỉ phán đoán người khác, còn phán đoán chính mình có đi trên đường đạo không? Hiền hộ đẳng thập lục chánh thổ, hộ trì phải hộ trì ai trước? Chính mình còn hộ trì không được ý niệm, nhất ngôn nhất hạnh, thì chẳng phải chúng ta là Bồ Tát bùng qua sông sao? Tự mình khó giữ sao? Phải hộ trì chính mình trước, thỉnh Phật trụ thế. Phải thỉnh bản thân chúng ta trước. Cho nên, trải qua rất nhiều việc, càng ngày càng thấy xây dựng tri kiến quan niệm đúng đắn rất là quan trọng. Hơn nữa, còn phải chuyên tâm, nhất trí. Nghe giáo huấn của một người thầy, con đường của một người thầy, Lễ Hút này rất có phước khí. Vừa tiếp xúc Phật Pháp là gặp được kinh giáo của Lão Hòa Thượng. Trước đây cũng chưa nghe qua kinh Phật. Cho nên sư phụ giảng như vậy, chúng ta rất hoan hỷ, nhanh chóng lãnh nạp. Do trước đây chưa nghe thấy giáo huấn của sư phụ diễn giải, đều đang làm chuyện lục đạo, tạo rất nhiều nghiệp. Người thầy khó cầu, chúng ta gặp được rồi, phải biết quý trọng. Những việc trước đây, quý vị không phối hợp một chút. Tiếng trước tôi đã sức giới thiệu Liễu Phàm Tứ Huấn. Mọi người thấy tôi là thực lực top sale rồi. Cho nên top sale dẫn dắt vào chân tướng của vũ trụ nhân sinh thì rất ghê gớm. Họ sẽ tiêu thụ A-di-đà Phật rất tốt, giúp những người có duyên trong cuộc đời đều quen biết. Cho nên Liễu Phạm Tư Huấn nói, những việc trước đây xóa bỏ như hôm qua đã chết, những việc ngày nay tái sanh từ đầu. Việc trước xóa hết như hôm qua đã chết, cho nên những suy nghĩ, cách nhìn sai lầm, lúc đó biết được sai lầm rồi, toàn bộ buông bỏ. Không thể cho giặc phiền não này làm chủ, không được nhận giặc làm cha nữa. Đài Loan chúng tôi, khi xe rác tới, Hồng Kông nói rác như thế nào? Là rác hả? Nhập gia tùy tục. Khi xe rác tới, Đài Loan chúng tôi đều mở một bài hát, Lời Thiếu Nữ Nguyện Cầu. Mở bài hát này cũng rất có học vấn. Do hệ nghĩ tới rác thì tâm tình người ta đều không tốt, nhưng theo bài Lời Thiếu Nữ Nguyện Cầu tâm trạng khá tốt, điều tiết một chút. Vừa nghe thấy, mau mau đem rác ra ngoài vứt. Khi chúng ta còn chưa gặp Đức Phật, cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm sai lầm dày dò chúng ta rất nhiều rồi. Dày dò quá đau khổ, quá mệt rồi. Đừng làm thêm việc ngu dại nữa. Đừng tự chuốc khổ vào thân nữa. Gói ghém nó lại. Mọi người gói ghém xong chưa? Xe rác sắp tới rồi. Chúng ta cùng đi đổ rác, cùng bỏ hết. Bỏ hết chưa? Sao chỉ có một mình tôi bỏ? Bỏ rồi. Có nhẹ nhàng hơn không? Có ai đang muốn dục bỏ đi, đột nhiên còn kéo lại? Trong lòng nghĩ, nó đã theo tôi hơn 40 năm, hơn 50 năm rồi. Không có công lao, cũng có khổ lao. Giữ nó lại vài ngày nữa, không được giữ. Buông đao đồ tể, lập tức thành Phật. Hơn nữa, quý vị giữ nó một ngày, mọi người phải biết, giữ nó một ngày, nó sẽ làm chủ trong nhà. Một niệm vô thường tới, liền biết người trong mộng. Hễ vô thường tới, những tập khí này của chúng ta lại quen thuộc như vậy. Sẽ đi về đâu? Ví dụ nói, tâm tham của tôi rất nặng, ngày mai sẽ buông bỏ. Vô thường vừa tới, liền đi đầu thai. Kẻ mạnh dẫn trước, cái tham này sẽ dẫn chúng ta đi đâu? Rất có thể tới điểm danh ở đường ngạ quỷ. Dạng vật không đem theo, chỉ có nghiệp tùy thân. Cho nên con người khi nào giác ngộ rồi thì khi đó phải buông bỏ ngay. Nhìn thấu, buông bỏ, mới được tự tại, tùy duyên, niệm Phật. 20 chữ này của Hòa Thượng là tâm đắc tu học của Ngài. Tinh tủy khi Hòa Thượng giảng kinh cũng nằm ở 20 chữ này. Lúc nãy có cùng với mọi người, chúng ta năm nay mọi người cùng nhau hộ niệm lẫn nhau, duyên phận rất sâu, đúng chưa? Lúc này quý vị phải gật đầu, nếu không tâm hồn nhỏ bé của tôi sẽ bị tổn thương. Tôi nói duyên phận của chúng ta rất tốt, đúng không? Thế này tôi không giảng tiếp được. Khi nghe người ta nói, cũng phải là hạnh phổ hiền, phải hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Có lần có người hỏi sư phụ của chúng ta là thú vui của Ngài là gì? Hòa Thượng mỉm cười và nói hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Người bình thường nói tới thú vui là gì? Leo núi, vẽ tranh. Hòa Thượng là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Nghe ra hương vị của câu này chưa? Nghĩa là Hòa Thượng lúc nào cũng cùng tu đức hạnh phổ hiền đại sĩ. Thân thể Hòa Thượng ở trên trái đất, cảnh giới ở đâu? Ở thế giới cực lạc, đó là cảnh giới của phổ hiền Bồ Tát. Tần số giống y nhau. Cho nên, người trong nghề thì coi môn đạo, người ngoài nghề thì coi náo nhiệt. Thường thân cận sư phụ, không phải đi khắp nơi nói với người khác, tôi thường được nhìn thấy Lão Hòa Thượng. Là xong luôn. Thân cận Lão Hòa Thượng để đi làm danh văn lợi dưỡng. Anh mời tôi ăn cơm, bữa nào tôi sẽ đưa anh đi gặp Lão Hòa Thượng. Bỗng chốc, tiếng tâm của mình rất cao. Chúng ta thân cận Lão Pháp Sư không phải vì cái này. Đừng có bán rẻ chính mình. Thân cận Lão Pháp Sư phải đem trí huệ, đức hạnh mình học được khi thân cận. Tự mình học hỏi theo, học tập, vì người diễn thuyết. Quý vị vừa học hỏi theo, cả nhà, tất cả người thân bạn bè, đều cảm thấy quý vị sao thay đổi rồi. Các vị thân hữu, những năm nay quý vị học Phật, bạn bè, người thân có nói, chúng ta biến thành một người khác. Có không? Vấn đề này, chúng ta bắt buộc phải suy ngẫm cho sâu sắc.
It's very important.
Hết sức quan trọng. Vấn đề này lúc này chúng ta vừa mới bắt đầu vấn đề thứ sáu. Đó là một vấn đề. Chúng ta làm nghĩa công là công đức viên mãn hay là tạo tác tội nghiệp? Nếu như chúng ta học Phật nhiều năm như vậy rồi, người xung quanh đều thấy chúng ta chưa sửa đổi. Việc học như lái thuyền ngược dòng. Không nâng cao thì sẽ làm sao? Sẽ thoái lui. Hễ thoái lui rồi, bạn bè người thân của chúng ta nói, không học Phật còn được. Học Phật rồi, biến thành cảnh sát. Học Phật rồi cứ mở miệng ra là lấy đạo lý đè người. Vậy chúng ta đừng có học nữa. Cái này phiền phức rồi. Biến thành chướng ngại pháp duyên người khác học Phật. Phá hoại hình tượng Phật môn. Cái này có nghiêm trọng không? Nghiêm trọng chứ. Quả báo nằm ở đâu? Địa ngục. Đây là người đã hiểu rõ, vỗ tay khích lệ. Đúng, phá hoại hình tượng Phật môn, đó là nghiệp địa ngục. Nói tới đây, trong lòng mọi người có rầu rĩ không? Trong lòng rầu rĩ, cái này là vọng niệm. Tương ứng với tánh đức thì thân tâm khinh an, pháp hỷ sung mãn. Điều này có thể quán chiếu được. Ý niệm đúng hay không, thân tâm có thể cảm nhận được. Nếu như chúng ta nghe xong một câu nói thì áp lực rất lớn, đây là thái độ nghe không đúng. Phá hoại hình tượng Phật môn sẽ đọa địa ngục. Tôi không đọa địa ngục, tôi một lòng cầu sanh tịnh độ. Cho nên tôi tuyệt đối không thể phá hoại hình tượng Phật môn. Tôi tuyệt đối phải biểu pháp tốt vì người diễn thuyết. Quý vị coi áp lực biến thành gì? Động lực. Biến thành khí khái. Biến thành quyết chiến tới cùng. Trước đây chúng ta có biết rất nhiều thành ngữ. Thành ngữ dùng khi nào? Dùng khi viết văn. Thi xong rồi, say goodbye. Hình như nó không có liên quan tới mình. Nói cho mọi người nghe. Văn hóa Trung Hoa, nguồn gốc sâu xa. Một chữ cũng là đại trí huệ. Chúng ta thấy chữ ngộ này viết ra sao? Hiểu rõ chân tâm của chính mình, người này liền ngộ. Quý vị coi chữ hiếu, phía trên là một chữ lão, phía dưới là một chữ tử. Thế hệ trước và thế hệ sau và thế hệ sau nữa. Quá khứ vô thỉ, vị lai vô chung là một vĩnh thể. Cho nên một chữ hiếu đã nói thấu triệt chân tướng vũ trụ nhân sinh. Một chữ hiếu chính là thập phương tam thế Phật chung một pháp thân. Thực sự càng thâm nhập văn hóa, nho thích đạo. Đối với tổ tiên là sự khâm phục nghiêng mình sát đất, cảm tạ ân đức. Bản thân là con cháu Diêm Hoàng, may mắn, đại phước báo. Khi đó thì sao? Biết phước, quý phước, tạo phước. Tri ân, cảm ân, báo ân. Tri duyên, biết rằng pháp duyên này của chúng ta quá thù thắng, quý duyên và tạo duyên. Chúng ta từ nghĩa, trong nghĩa công viết ra sao? Bộ ngã, bộ dương. Dương là cát tường, tốt đẹp. Một người đạt được sự cát tường tốt đẹp tột cùng, đức năng phước báo tột cùng, họ chính là Phật. Cho nên nghĩa công là con đường hướng về làm Phật. Quý vị coi trong chữ này đã nói với chúng ta, làm cho mình trở nên tốt đẹp nhất, viên mãn nhất, chẳng phải thành Phật rồi sao? Cho nên, xin hỏi mọi người, quý vị tại sao tới làm nghĩa công? Do tôi không có gì làm. Vậy không đúng. Vậy là quý vị sỉ nhục chữ nghĩa này rồi. Tại sao tới làm nghĩa công? Tôi muốn làm Phật. Tôi muốn khôi phục mình, không chà đạp chính mình nữa, khôi phục đức năng, trí huệ, phước báo viên mãn, vốn có của tôi. Nghĩa công chính là con đường khôi phục tự tánh, hành Bồ Tát Đạo. Nếu như chúng ta trước khi làm nghĩa công, đầu óc của mình đã rõ ràng như vậy rồi, vậy thì chắc chắn sẽ là con đường thành quả khác hẳn. Chia sẻ với mọi người những chữ từ này của lão tổ tiên chúng ta, giúp cho chúng ta sanh khởi lòng tin kiên định. Nếu không, người ta nói quý vị mấy câu, những thứ này đều là thứ đã lỗi thời, quý vị bỗng chốc lại bị ảnh hưởng. Học cả ngày rồi, lòng tin vẫn cứ đông đưa nghiêng ngả. Căn nguyên phiền não của chúng ta nằm ở lòng tin. Mọi người không tin, quý vị thấy khởi phiền não rồi, quý vị liền tư duy, cái gốc của phiền não này nằm ở đâu? Liễu Phàm Tứ Huấn dạy chúng ta, sửa sai phải làm sao? Sửa từ tâm mình, như chặt cây độc, chặt luôn cả gốc. Quý vị làm ở cành lá, phía đông hái xuống, phía tây lại mọc ra. Không làm xuể. Cái này không có đáp án chuẩn. Do phiền não của mỗi một người không giống nhau. Nhưng chỉ cần có phiền não, đều có liên quan chắc chắn tới lòng tin. Lòng tin hễ dao động thì phiền não làm chủ. Thậm chí khởi tâm trạng lên thiêu cả rừng công đức. Cho nên, Lão Pháp Sư thường nói, tính di đạo nguyên công đức mẫu. Mẫu có nghĩa là gì? Có thể sanh. Lòng tin có thể sanh ra công đức. Không có lòng tin, thì không có công đức. Buổi chiều, chúng ta còn có thời gian để trao đổi. Mọi người, nếu như chiều nay, có quán chiếu lại phiền não mình thường sanh khởi, thậm chí trong mơ cũng có. Phiền não này của tôi có liên quan gì tới lòng tin? Quý vị nghĩ không ra, thì chiều nay chúng ta cùng xem xét. Bài thuốc này có thể trị bách bệnh. Mọi người có thể thử coi. Mọi người phải nhớ uống thuốc. Cứ thử coi sao. Uống rồi không tác dụng. Mau mau tới tìm tôi xem xét một chút. Chúng ta quay lại điều vừa nói lúc nãy. Chúng ta là tạo ra áp lực hay tạo ra động lực? Giác và mê đều ở giữa một niệm. Chúng ta tạo ra động lực rồi, quyết chiến tới cùng. Dũng mãnh tiến lên, tuyệt đối không thoái lui. Do thoái lui chỉ có đường luân hồi mà thôi. Tôi chỉ một tâm, một ý giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Người hiểu được đời này mình chỉ còn cách biểu pháp tốt, mình không còn đường lùi nữa, người đó sẽ không rút lui. Rút lui cũng là tập khí. Xin hỏi, rút lui có tương ứng với A-di-đà Phật không? Xin hỏi mọi người, Kinh Vô Lượng Thọ đọc một lần, có câu nào nói rút lui không? Không có. Quý vị coi, A-di-đà Phật phát nguyện, ngã lập thị nguyện, đô thắng vô số chư Phật quốc giả, ninh khả đắc phủ. Ngài hỏi thầy của mình, con bây giờ phát một lời nguyện, quốc độ con xây dựng sẽ siêu diệt thập phương tất thảy chư Phật. Trang nghiêm vô cùng. Quý vị coi khí khái đó có lớn không? Xin hỏi mọi người, chúng ta có phải đệ tử Di Đà không? Sao lúc này lại nói nhỏ như vậy? Chúng ta là đệ tử của Phật A-di-đà. Tụng Kinh Vô Lượng Thọ là tiếp nhận giáo huấn của Ngài. Phải có chút ít khí khái của Ngài chứ. Phải dần dần, từ từ nâng cao lên. Cho nên không thể thoái lui, phải dũng mãnh gánh vác. Gọi là gánh vác gia nghiệp Như Lai. Quý vị coi chữ gia này dùng rất hay. Vốn dĩ là việc của nhà chúng ta. Vốn dĩ là việc của đệ tử Phật chúng ta. Việc nên làm, nhất định không thoái lui. Mạnh dạn, gánh vác. Quý vị coi những thành ngữ này hay biết mấy, mạnh dạn gánh vác. dùng một câu kinh mà nói. Quý vị coi, chúng ta bất kỳ lúc nào ở đâu nên làm người làm việc ra sao, chữ Hán của chúng ta có thể giải quyết. Chữ, từ, thành ngữ, kinh cú của chúng ta đều có chỉ đạo. Kinh cú thì nhớ tới lời của Mạnh Tử nói, đời này kiếp này, không tôi còn ai. Đối mặt với thế giới này hiện nay đều rất loạn, không phải mình gánh vác, không lẽ lại là người khác sao? Chính là mình rồi. Sư phụ từng nói, ngài đi làm văn hóa truyền thống, người cảm thấy người xuất gia nên giảng về kinh Phật. Nhưng tại sao phải ra sức Hoằng Dương Nho Thích Đạo? Do người của thế gian này đã đi vào ngõ cụt rồi. Mắt nhìn thấy thế giới này sắp bị hủy diệt. Nếu như không dẫn dắt người thế gian tới con đường sống, đi về hướng khôi phục lại sự an định hạnh phúc, chúng ta sẽ không từ bi. Những lời này của sư trưởng đang dạy chúng ta học hỏi ai? Quán Âm Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn. Cho nên chúng ta phải học tập bốn đại Bồ Tát. Chỉ cần nghĩ tới Lão Hòa Thượng làm thế nào sẽ biết nên học hỏi ra sao. Sư trưởng ngài đều đang biểu pháp. 90 tuổi đã vì cuộc gặp gỡ với các chuyên gia văn tự học này. Lớn tuổi như vậy còn bay một chuyến tới Đài Loan cả mấy ngày, gặp những nhân duyên này để giữ gìn gốc rễ của dân tộc Trung Hoa chúng ta. Chúng ta cảm nhận được đức hạnh của Lão Hòa Thượng, hiện tại cũng phải có chí khí. Coi hiểu rồi, mình phải học tập, phải làm theo. Lúc nãy có nhấn mạnh với mọi người, A-di-đà Phật là truyền thừa, là khí khái. Cho nên thoái lui thì không tương ứng với Ngài. Bắt đầu từ hôm nay, những tập khí không tự tin, thoái lui, trốn tránh từ vô thị kiếp phải làm sao? Buông bỏ, quý vị đã buông rồi. Lúc nãy đã dứt ra hết cho xe rác rồi. Tôi chỉ là nói nhiều một chút thôi. Cho nên mọi người phải hiểu, có nguyện ác thành. Có vị Phật Bồ Tát nào không có nguyện viên mãn đâu. Con người có chí như cây có rễ. Quý vị có nguyện, dần dần đức hạnh của quý vị sẽ trưởng thành, lớn mạnh. Trong Khuyên Pháp Bồ Đề Tâm Văn có dạy chúng ta, hư không không lớn, tâm dương lớn nhất, kim cương không chắc, nguyện lực chắc nhất. Hôm nay là giới thiệu quyển kinh điển quan trọng thứ hai, Khuyên Phát Bồ Đề Tâm Văn. Chúng ta đều biết, giảng sanh Tây Phương có tam bối cựu phẩm. Trong tam bối đều có tám chữ. Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Và bài văn này chính là giáo huấn từ bi của Đại sư Tịnh Am, tổ thứ 11 Tịnh Tông của chúng ta. Thực sự đọc bài văn này đều sẽ bất giác mà chảy nước mắt. Hết sức cảm động những lời thiết tha của Hòa Thượng. Đây là một trong những câu đó. nguyện lực hết sức kiên cố. Trong Bồ Đề Đạo chúng ta, thời thời là động lực, cho nên nguyện không thể thoái. Tại sao chúng ta phải không quên bản tâm? Chính là nguyện lực, chỉ cần phát nguyện rồi, tuyệt đối không thể thoái. Chúng ta năm 2016 phát nguyện là không thể làm người thay lòng đổi dạ. Chân tâm bất thoái, Bồ Đề Tâm bất thoái, cho nên khuyên phát Bồ Đề Tâm văn. Mở đầu đã nói với chúng ta, quên mất Bồ Đề Tâm. Quên mất Bồ Đề Tâm, không giữ gìn, tu các pháp thiện, tu thiện mà không có Bồ Đề Tâm, tu các pháp thiện thì là ma nghiệp. Đoạn này có quan trọng không? Tu tới sau cùng thì ma nghiệp tới, đó chẳng phải rất oan uổng sao? Cho nên quan niệm rất là quan trọng. Tại sao tu mà lại tu về phía ma nghiệp? Do chỉ cần không có Bồ Đề Tâm, tu thiện sẽ chiêu cảm phước báo. Có Bồ Đề Tâm, tu thiện là công đức. Sanh tử đại sự, liệu thoát sanh tử đại sự, phước không cứu được. Phước báo không thể liệu sanh thoát tử. Công đức mới được. Điều này là tri nhận hết sức quan trọng. Chỉ có giữ gìn Bồ Đề Tâm, mặc áo, ăn cơm, làm bất cứ chuyện gì cũng là công đức. Bồ Đề Tâm không thoái, mặc áo, ăn cơm đều là biểu pháp công đức. Mặc áo, ăn cơm đều là giới định huệ công đức. Bồ Đề Tâm không còn nữa, xen tạp tâm danh văn lợi dưỡng là phước báo. Cho nên Phật môn có một danh từ, mọi người nhất định phải biết rõ, gọi là Tam Thế Oán. Tam Thế Oán là đời thứ nhất tu phước báo, không có tâm liệu thoát sanh tử. Đời thứ nhất tu được phước báo rồi, nhất là tu phước trong Phật môn. Do những việc làm trong Phật môn, phạm vi lợi ích hết sức rộng lớn. Như tổ quay phim của chúng ta là Pháp Sư giảng kinh. Quý vị quay phim truyền ra ngoài, xin hỏi bao nhiêu chúng sanh thọ ích? Mọi người phải chú ý, những người xem được và còn gì nữa, những chúng sanh không xem được càng nhiều. Những người có thể xem được thì đều không tách rời các đồng nghiệp tổ quay phim của chúng ta, sự cống hiến của họ. Quý vị coi, phước họ tu được có lớn không? Rất lớn. Cho nên đồng nghiệp tổ quay phim chúng ta có thể kiếp sau không cầu sanh tịnh độ đều sẽ lên trời làm thiên dương. Các vị đồng nghiệp nam, mỹ nhân trên trời quá là nhiều. Phải chú ý. Cho nên tục ngữ nói, leo càng cao, té càng đau. Có câu nói là, người tu hành không cần phước báo. Câu nói này rất có ý gì. Cần phước báo, hãy hưởng phước, liền choáng váng đầu óc. Cho nên mọi người hãy bình tâm nhìn lại, bây giờ người đại phước báo trong thế gian, đại đa số đều đang làm gì? Ăn uống chơi bời. Cho nên đời thứ nhất tu phước lại tu trong Phật môn, phước báo rất lớn. Đời thứ hai hưởng phước. Cả thế giới bây giờ, những người trong giới chính trị, quyền lực rất lớn, phước báo cũng lớn. Đại đa số đang tạo nghiệp. Đời thứ ba, đại đa số hưởng xong đều xuống địa ngục là nhiều. Bây giờ không phải kiếp sau mới đọa địa ngục. Bây giờ rất nhiều người xài hết phước, liền thọ quả báo địa ngục liền. Quý vị coi trong bệnh viện bây giờ, những người bị bệnh nặng, những người bệnh tiểu đường, tay phải cắt mổ, cưa tay chân, thậm chí còn hôn mê mười mấy năm, hai mươi mấy năm không tỉnh. Đó đều là thân thể còn ở nhân gian, mà linh hồn sớm đã đang thọ quả báo địa ngục rồi. Kinh Vô Lượng Thọ nói, hoặc kỳ kim thế, tiên bị bệnh ư, tử sanh bất đắc, thị chúng kiến chi. Đời thứ hai hưởng phước, hưởng tới sau cùng, thì biến thành thế này. Đời thứ ba sẽ đọa lạc. Cho nên, chúng ta phải hết sức rõ ràng rằng, bản thân mình là tới viên thành Phật Đạo. Và viên thành Phật Đạo, thì Bồ Đề Tâm là căn bản, không thể không phát, không thể không giữ gìn. Cho nên năm nay, khuyên phát Bồ Đề Tâm văn, ít nhất cũng phải đọc 10 lần. Tôi không dám ra quá nhiều lần cho mọi người. Dọa mọi người sợ sẽ chạy mất, tôi sẽ có tội. Nói cho mọi người nghe, liệt ra những công khóa nên làm càng sớm càng tốt. Tuyệt đối không được dây dưa tới tháng chạp. Sau đó tới lúc đó, nhìn thấy tôi thì né hết qua một bên, do bài tập vẫn chưa làm. Lần sau tôi nhìn thấy mọi người, gương mặt mọi người đều phát sáng, chắc chắn là có làm bài tập. Chúng ta cùng nhau phát nguyện, chúng ta có vận mệnh như nhau, mục tiêu như nhau. Tôi không có ý ép buộc quý vị, do chúng ta cùng nhau quyết chiến tới cùng, chỉ có thể tiến lên, cùng sư phụ trở về quê hương. Hết một báo thân này, cùng sanh Cực Lạc quốc cầu bình. Một người cũng không được sót. Câu này chúng ta khi họp mặt đã khích lệ lẫn nhau. Mọi người phải ghi nhớ. Quý vị không ghi nhớ, lại sẽ tổn thương tâm hồn bé nhỏ của tôi. Sư phụ nói, tất cả đều làm từ tâm chân thật. Không có câu nào trôi lướt qua. Đều là chân tâm đang nói, đang cúng dường, đang câu thông. Kể cả tụng kinh cũng phải làm sao? Cũng phải từ chân tâm mà tụng ra. Tâm chân thật đang tụng, tụng một bộ kinh, tâm cảnh liền tùy theo kinh văn mà được nâng cao. Có người nghe kinh khai ngộ, có người tụng kinh khai ngộ, tức là tùy văn nhập quán như vậy. Cho nên, chúng ta đọc văn hồi hướng, mỗi ngày đều tụng. Hết một báo thân này, cùng sanh Cực Lạc quốc. Ai cùng sanh? Tất cả chúng sanh. Từ trong chân tâm tụng ra. Bảo đảm quý vị nhìn thấy mỗi một người thân, nhìn thấy mỗi một đồng nghiệp của hiệp hội chúng ta. Khuôn mặt quý vị đều sẽ tươi cười. Quý vị gặp tất cả người nhà, tâm niệm quý vị đều là cùng sanh Cực Lạc quốc. Tôi phải cùng với mọi người giảng sanh. Mỗi một người, tôi đều phải hộ niệm họ. Phật nói người này ra sao? Chân thiện hữu. Họ còn chưa tới thế giới Tây Phương Cực Lạc, họ đã đồng tâm đồng đức, đồng nguyện đồng hạnh với A-di-đà Phật. Cùng với 48 lời nguyện của A-di-đà Phật để tùy duyên độ chúng sanh. Cái này là tần số kết nối với nhau. Mọi người đều xem TV, bụp, ấn rồi. Tần số kết nối xong chưa? Kết nối rồi. Kết nối rồi gọi là sanh tắc quyết định sanh. Khứ tắc thực bất khứ. Tại sao? Tây Phương Cực Lạc thế giới ở đâu? Hiện tại, ý niệm của vị đúng rồi. Hiện tại chính là giống như sư phụ chúng ta, tất cả ngôn hạnh đều là phổ hiện hạnh. Hiện tại Ngài đã ở trong Pháp giới, phổ hiện Bồ Tát của Tây Phương rồi. Cho nên những câu này hôm nay thật ra đều là Hòa Thượng chỉ đạo cho chúng ta. Hành Bồ Tát Đạo, học bốn Đại Bồ Tát. Lúc nãy chúng ta nói văn thù trí huệ, quán âm từ bi, bi trí song quân, nguyện tâm bất thoái, đại nguyện của Địa Tạng. Sau cùng, phổ hiền hành, phải thực hành thiết thực. Sư trưởng từ Đông Chí cho tới Giao Thừa, mùng một Tết, những khai thị gần đây đều nhấn mạnh nhất định phải thực hành. Công phu quan trọng nhất của Phật môn là ở đâu? Buông bỏ tập khí. Nhìn thấu. Nhìn thấu là rõ lý. Nhìn thấu là biết sai, hối lỗi. Cứ không biết bản thân chúng ta sai chỗ nào thì chưa phải nhìn thấu, chưa phải rõ lý. Bản thân chúng ta sẽ không phải là người sáng suốt. Cho nên đọc kinh Vô Lượng Thọ vừa đối chiếu không tương ứng với A-di-đà Phật, đây là lỗi của tôi. Không tương ứng với bốn Đại Bồ Tát, đây là lỗi của tôi. Nhìn thấu, rõ lý rồi. Điều chỉnh trở lại. Điều chỉnh chính là buông bỏ. Không tương ứng với từ bi, buông bỏ. Không tương ứng với trí huệ, phải buông bỏ. Tâm trạng hóa, làm việc cảm tính, đây là không tương ứng với trí huệ, lý trí. Bắt đầu từ hôm nay, không được tái phạm nữa. Đây chính là nhìn thấu, buông bỏ. Buông bỏ được thì sẽ tự tại, buông bỏ được tức là cách vật là buông bỏ. Thấu hiểu là nhìn thấu. Do hãy buông bỏ, phiền não nhẹ thì sẽ sao? Trí huệ sẽ tăng. Càng buông bỏ tâm càng thanh tịnh. Rất nhiều người sự vật vừa tiếp xúc thì liền sáng tỏ, vừa nghe kinh liền sáng tỏ. Cho nên buông bỏ giúp mình nhìn thấu. Nhìn thấu là giúp mình buông bỏ. Do quý vị càng hiểu lý, quý vị sẽ biết phải thực hành ra sao, bắt tay làm ra sao. Đây là bổ trợ lẫn nhau. Nhìn thấu là giải, buông bỏ là hành. Giải hành tương ứng, thuận buồm xuôi gió trên Bồ Đề Đạo. Cho nên, xây dựng quan niệm, tu học, xây dựng chánh tri chánh kiến của việc làm nghĩa công là làm ngay từ khi bắt đầu. Phải xây dựng lên. Thận trọng khi bắt đầu. Sự khởi đầu tốt đã thành công một nửa. Lúc nãy có nói với mọi người, lễ hút hồi đó ở Đài Loan có đọc được bài báo về Pháp Luân Công. Câu thứ nhất là nói Pháp Luân Công là Pháp còn cao hơn Phật Pháp. Tôi nói đây chắc chắn là tà Pháp. Phật Pháp là gì? Bình đẳng. Tất cả mọi người đều là Phật, còn nó căn bản đã là tà đạo rồi. Quý vị coi, chúng ta quen biết sư phụ, chỉ nghe sư phụ giảng kinh 3 năm, 5 năm, cả chánh kiến đều rất vững vàng. Quý vị sẽ phán đoán được. Kết quả tôi tiếp tục coi tiếp. Những người này vì luyện công, tự thiêu kháng nghị, chết cũng không sợ, cứ phải luyện. Tôi coi xong thì khốt nhiên rất kính phục chỗ nào. Những người này là thật muốn giải thoát, chỉ là họ gặp duyên khác nhau. Họ gặp phải tà sư. Tôi nói nếu như họ gặp được lão hòa thượng, chắc chắn thành tựu sẽ cao hơn thôi. Do tôi còn sợ chết. Tự thiêu thì phải không sợ chết. Cho nên quý vị coi duyên phận quan trọng biết mấy. Cho nên chúng ta mới bắt đầu học Phật, biết được minh sư khó gặp. Trên xe đều có đặt pháp bảo của hòa thượng. Nói chuyện mấy câu với bạn bè người thân, vừa nhìn họ một cái, ồ, phát sáng rồi, cơ duyên này chín mùi rồi. Anh đợi một chút, mau mau chạy lên xe lấy sách. Tranh thủ còn nóng mà rèn sắt. Hy vọng càng nhiều người thọ ích. Đây cũng là sơ tâm hồi chúng ta mới học Phật, đều phải gìn giữ. Cho nên đọc được bài báo về Pháp Luân Công này, liền khởi lên một ý niệm, những người này thật đáng tiếc. Hy vọng họ đều có thể gặp được chánh pháp, gặp được thiện tri thức như lão hòa thượng. Kết quả không lâu sau đó, Lễ Húc đã đi Hải Khẩu. Khoảng thời gian 4-5 tháng, tôi lại tới Thâm Quyến. Sau đó một năm sau thì tới Hồng Kông. Hồng Kông sau đó là tới Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh một năm thì tới Lô Giang. Thật ra thời gian tôi ở Hải Khẩu không có lâu lắm. Hồi đó có giao lưu với đại chúng ở trong vùng. Sau đó, đồng nghiệp chúng tôi nói với tôi, trong lớp học của chúng ta, có hơn một nửa số người trước đây đều có luyện qua Pháp Luân Công. Nhưng tỉnh Hải Nam quả thật rất đáng quý. Có những trưởng quan tốt như Chủ tịch Trương. Ở đó đều đang dùng kinh giáo của sư phụ mà giúp họ chuyển hóa. Sau đó họ ra ngoài thì tiếp xúc với văn hóa truyền thống, bắt đầu học Phật, học Nho Thích Đạo. Trước khi rời đi tôi mới biết. Do sau đó mọi người ngày càng quen thuộc thì mới biết. Chia sẻ với mọi người điều này, chủ yếu là chúng ta vừa học xong kim cương không chắc. Cái gì chắc nhất? Nguyện lực. Mọi người đừng coi thường một ý niệm. Nó sẽ chiêu cảm quả báo của tương lai. Lễ Hút mới đọc báo. Thấy bài báo đó, tôi nói những người luyện Pháp Luân Công gặp phải tà đạo, họ gặp chánh đạo thì rất ghê gớm. Kết quả không lâu sau đó, tôi tới Hải Khẩu. Những người tới nghe giảng, hơn một nửa đều là người luyện Pháp Luân Công. Quý vị coi, ý niệm của con người là rất có năng lượng. Cho nên chúng ta khi đọc câu này, kim cương không chắc, thì hết sức tán đồng. Quý vị coi những nguyện mà Hòa Thượng phát trong cả đời, mỗi một việc đều thực hiện được. Dạng tánh tổ tiên kỷ niệm đường là Hòa Thượng hồi còn trẻ, nhìn thấy đại cách mạng văn hóa, mấy ngày liền không ngủ được. Sợ văn hóa của dân tộc mình bị đứt gốc, sốt ruột. Do hiếu đạo là cái gốc của văn hóa Trung Hoa, cắt bỏ cái này thì không còn gì nữa. Mấy ngày liền ở đó suy nghĩ phải làm sao. Sau cùng nghĩ được một diệu pháp, gọi là Bá Tánh Tổ Tiên Kỷ Niệm Đường. Bài văn này Hòa Thượng viết ra, bài văn này còn đăng trên báo chí Đài Loan. Thời cách mạng văn hóa, cách hiện đại bao nhiêu năm? Khoảng 50 năm. Mọi người coi, cả thế giới bây giờ có bao nhiêu dạng tánh tổ tiên kỷ niệm được. Chẳng phải cũng là một niềm hiếu tâm của lão hòa thượng hồi đó. Cảm tứ sau cùng có những quả báo này sao? Hồi đó, Hòa Thượng nói, bá tánh tổ tiên kỷ niệm đường, cái đó thiết kế ra sao? Ví dụ họ Trần, từ đường này là của nhà họ Trần. Quý vị vừa đi vào, từ Nghiêu Thuấn Vũ Thang cho tới tất cả các thánh hiền nhân họ Trần đều lập ở trên đó. Quý vị vừa bước vào, thời Minh, đây là tổ tiên của tôi. Thời đường thánh hiền nhân này là tổ tiên của tôi. Quý vị đi lại một lần, tần số kết nối rồi, tìm gốc rễ, rồi khi đi ra, đi đứng uy phong. Uy phong này là đức phong. Tức là đi bái lại tổ tiên một lần, vừa đi ra nói, tôi không thể làm tổ tiên mất mặt. Tôi phải làm quang vinh tổ tông. Cho nên con cái dân tộc Trung Hoa chúng ta, mấy ngàn năm nay, không cần dạy ba chữ lòng trách nhiệm. Tại sao? Từ nhỏ đã đi học trong từ đường, đều nhìn thấy bài gì của tổ tiên. Họ có trách nhiệm. Mọi người bình tâm nghĩ lại coi, người trẻ tuổi bây giờ phải dạy họ có trách nhiệm, có dễ không? Không hề dễ. Cho nên tổ tiên của chúng ta có trí huệ giáo dục cao độ. Mọi người đi quan sát tỉ mỉ, mỗi một câu nói của Hòa Thượng đều không phải nói một cách đơn giản. Đó đều là có cảm ngộ rất sâu sắc. Một từ đường đều đem hiếu tâm cắm sâu trong tâm mỗi một con cháu Diêm Hoàng. Mỗi một lễ bái sư, người cha dẫn dắt con của mình, ba quỳ chính lại đối với Khổng Lão Phu Tử, với thì giáo, tư thục là đem cái gốc cung kính phụng sự sư trưởng cắm sâu trong tâm chúng. Quý vị coi, đây là trí huệ giáo dục rất cao. Cho nên, Hòa Thượng đã làm được. Một niệm tâm sau cùng chiêu cảm nguyện của Hòa Thượng đều được viên mãn. Cho nên, các vị thân hữu, mọi người mùng một Tết năm nay đi lễ bái hoặc là lễ bái ở Phật đường, có phát nguyện không? Quý vị phải phối hợp một chút, phải gật đầu, có. Nếu không, cư sĩ hộ của chúng ta sẽ chảy nước mắt. Ngày chúng ta hội họp, những lời của cư sĩ hộ chúng ta, thật ra chúng ta đã cùng nhau phát nguyện rồi. Không phải giảng sanh một người cũng không được sót, phát nguyện cũng một người cũng không được sót. Là kiến hòa đồng giải. Chúng ta năm nay là muốn đem Hiệp hội Giáo dục Phật Đà xây dựng thành văn hóa gia đình, đoàn đội hoằng pháp, thực hành lục hòa kính. Đây là nguyện chúng ta phát khởi. Có nguyện, ắt sẽ thành. Như bản thân của Lễ Húc khi học đại học. Nếu như tôi vừa vào trường là đã làm lớp văn hóa truyền thống 7 ngày, 4 năm đó của tôi sẽ hoàn toàn khác biệt. Hồi đó còn chưa có phước báo nhân duyên này. Kết quả vừa đi vào, tôi có một huynh trưởng, giảng dạy anh ấy ra sao tôi vẫn còn nhớ. Anh nói với tôi, đại học là university, là cho mình chơi 4 năm. Chúng tôi hồi đó rất là ngây ngô, huynh trưởng nói thì đều nghe theo. Cứ như vậy, 4 năm hoàng kim nhất của cuộc đời đều bị hoang phí. Thực sự là nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Sau đó học Phật rồi, Phật môn nói với chúng ta, phiền não tức bồ đề, núi tiếc cũng có thể chuyển thành bồ đề tâm. Ban biên tập học làm người tốt, do nhóm cả nhà học làm người tốt, hành kính cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.